I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 333 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, bài suy niệm với tựa đề Ba Nỗi Đau Khổ, Tiếng Sáo Sa Mạc, thông báo, thư tín, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu, các con phải sẵn sàng chịu đau khổ. Trong trái tim mẹ, các con sẽ được an ủi và đầy sức mạnh, vì luôn luôn cảm thấy có mẹ ở bên. Mẹ sẽ lãnh nhận mỗi đau khổ của các con, cũng như đã lãnh nhận những đau khổ của Chúa Giêsu dưới chân thập giá. Vì giờ đây, đối với giáo hội, mẹ cũng phải chu toàn nhiệm vụ đồng công từ mẫu và đưa về cùng cha tất cả những con cái lạc đường của mẹ. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Ba Nỗi Đau Khổ của linh mục Mark Linh dòng tên và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà.
Chủ đề: Chúa Giêsu đã chịu đau khổ trong ba phương cách như chúng ta chịu về tinh thần, thể xác và tâm linh. Trong thời Thế chiến thứ hai, linh mục Titus Brensma làm viện trưởng một đại học tại Hòa Lan. Ngài bị Đức Quốc xã đem về trại tập trung ở Dachau. Nơi đây, ngài bị biệt giam trong một chiếc cũi nhốt chó cũ kỹ. Bọn lính gác mua vui bằng cách bắt ngài phải sủa lên như chó mỗi lần chúng đi ngang qua. Cuối cùng ngài bị chết vì bị tra tấn. Bọn lính kia đâu có ngờ rằng ngay giữa cơn thử thách, vị linh mục ấy vẫn tiếp tục viết nhật ký giữa những dòng chữ in trong quyển sách kinh cũ của ngài. Ngài kể lại rằng, sở dĩ ngài có thể chịu đựng được nỗi đau đớn là vì ngài biết rằng Chúa Giêsu cũng đã từng chịu đau khổ như thế. Trong một bài thơ ngỏ gửi Chúa Giêsu, ngài viết: "Sẽ không có đau đớn nào làm con gục ngã, bởi con luôn nhìn thấy đôi mắt đầy khổ đau của Chúa. Con đường cô độc mà Chúa từng đi qua đã giúp con chịu đựng nỗi cay đắng một cách khôn ngoan. Tình yêu của Chúa đã biến màn đêm tăm tối trong con thành nguồn sáng rực rỡ. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con. Chỉ cần ở lại thôi, con sẽ chẳng còn sợ hãi chi nếu khi đưa đôi tay ra, con cảm thấy Chúa đang ở bên con.
Sự thống khổ của Chúa Giêsu được chúng ta đặc biệt nhắc lại trong ngày hôm nay đã từng là nguồn sức mạnh cho rất nhiều người trong lịch sử. Giống như linh mục Bransma, những người này sẽ không bao giờ chịu đựng nổi sự đau đớn nếu họ không biết rằng Chúa Giêsu đã từng chịu đau khổ như vậy và Ngài hiện đang nâng đỡ họ trong giây phút thử thách. Khi nhìn lại sự thống khổ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy người đã chịu đau khổ dưới cả ba hình thức khác nhau. Trước hết là đau khổ tinh thần. Chúa Giêsu chịu đau khổ này trong vườn cây dầu. Người đổ mồ hôi máu khi nghĩ đến thử thách trước mặt. Đồng thời người rất đau khổ khi các môn đệ phản bội và bỏ người chạy trốn hết. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm sự đau khổ tinh thần này. Tỷ như một cậu bé 15 tuổi bỏ nhà ra đi đã mô tả sự đau khổ tinh thần của mình trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Parade như sau. Tôi không bao giờ thực sự có được một mái nhà. Tôi không bao giờ được thực sự nhìn thấy người cha của tôi. Tôi luôn cô độc. Tôi cảm thấy có gì sái quấy nơi tôi. Chắc là tôi tệ lắm. Tôi cảm thấy mình không hiện hữu vì chẳng có ai yêu mến tôi. Trong lúc đau khổ tinh thần như thế, chúng ta chỉ còn một nguồn an ủi duy nhất, đó là biết rằng chính Chúa Giêsu từng bị đau khổ như thế trước chúng ta, và người hiện đang nâng đỡ chúng ta trong khi bị thử thách.
Tiếp đến, Chúa Giêsu từng bị đau khổ nơi thể xác, người bị đánh đập tàn bạo, bị đội mão gai và bị đóng đinh vào thập giá. Và chúng ta ít nhiều cũng đã từng chịu những đau đớn phần xác. Đây là loại đau đớn mà bác sĩ Sheila Cassidy đã phải gánh chịu ở Chile vào đầu thập niên 1970. Cô là một vị bác sĩ y khoa và đã phạm một lỗi lầm tai hại là đã chữa lành vết thương cho một phần tử chống đối chính phủ. Cảnh sát đã bắt cô và tra tấn buộc cô phải khai tên những người dính líu đến phong trào chống đối. Giống như Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, cô cũng bị căng thây trong 4 ngày. Nhớ về sự thử thách ấy, cô viết: "Tôi cảm nghiệm được một cách mơ hồ về sự đau đớn mà Chúa Giêsu từng chịu. Trong suốt cơn thử thách, tôi luôn luôn cảm thấy người ở đó. Và tôi nài xin người giúp tôi được kiên vững." Cũng thế, trong giờ phút chịu đau đớn thể xác, chúng ta thường chỉ còn nguồn an ủi là biết rằng Chúa Giêsu đã từng chịu đau đớn như thế, và người hiện đang nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Và cuối cùng, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cũng từng chịu đau đớn về tâm linh. Tỷ như khi người bị treo bơ vơ trên thập giá, dường như chính Chúa Cha cũng đã ruồng bỏ người. Chúa Giêsu cầu xin: "Lạy Chúa Con, lạy Chúa Con, sao Ngài lại bỏ rơi con?" Tất cả chúng ta cũng từng gặp đau khổ tâm linh giống như người. Nhiều lần chúng ta cảm thấy như bị Chúa bỏ rơi. Đây là sự đau đớn mà Walter Sisal, vị linh mục người Hoa Kỳ, đã từng chịu khi bị cầm tù ở Nga suốt 23 năm. Có lúc tâm linh Ngài bị suy sụp đến mức gần như tuyệt vọng, nhưng thay vì đầu hàng, Ngài lại biết noi gương Chúa Giêsu trên thập giá, hướng về Thiên Chúa Cha trong thử thách. Cha Walter Sisal viết:
"Tôi thưa với Chúa rằng, hiện giờ mọi khả năng của tôi đều cạn kiệt. Và chỉ còn Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của tôi. Tôi chỉ có thể mô tả lại cảm nghiệm này giống như một sự phó mặc." Vào lúc bấy giờ, lần đầu tiên, cha Sisal hiểu được những lời cuối cùng trên thập giá của Chúa Giêsu: "Lạy cha, con xin phó linh hồn con trong tay cha." Về sau, cha Sisal nói rằng chính quyết định phó thác ấy đã giúp Ngài kiên định và sống sót.
Như thế, Chúa Giêsu đã từng chịu cả ba sự đau đớn mà con người có thể gặp phải. Người đau đớn tinh thần vì bị các môn đệ phản bội, người đau đớn thể xác vì bị tra tấn, và sau cùng người đau đớn tâm linh khi cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Đây chính là sứ điệp mà Chúa Giêsu trao lại cho chúng ta, để khi gặp bất cứ đau khổ nào, chúng ta cũng biết hướng về Chúa Giêsu, người hiểu được sự đau khổ của chúng ta và sẵn sàng nâng đỡ chúng ta. Từ đó, chúng ta hãy trở lại câu chuyện mở đầu nói về cha Bransmar. Khi gặp đau đớn dưới bất cứ hình thức nào, không có gì tốt hơn là chúng ta hãy lặp lại những lời mà cha Bransmar đã cầu nguyện với Chúa Giêsu: sẽ không có đau đớn nào làm con gục ngã, bởi con luôn nhìn thấy đôi mắt đầy khổ đau của Chúa. Con đường cô độc mà Chúa đã từng đi qua đã giúp con chịu đựng nỗi cay đắng một cách khôn ngoan. Tình yêu của Chúa đã biến màn đêm tăm tối trong con thành nguồn sáng rực rỡ. Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con. Chỉ cần ở lại thôi, con sẽ chẳng còn sợ hãi chi nếu khi đưa đôi tay ra, con cảm thấy Chúa đang ở bên con.
Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết về tiếng sáo trong cõi trống sa mạc của Linh Mục Trần Cao Tường. Tâm tình sâu thẳm nhất luôn hiển lộ trong lặng tĩnh. The deepest feeling always shows itself in silence. Ở thành phố lâu năm, ai mà chẳng cảm thấy thấm mệt với cái ngột ngạt đầy nghẹt và ứ đọng của cuộc sống thường ngày. Thời giờ thì đầy nghẹt bề bộn từ sáng đến tối, khó mà tìm được phút thanh thản cho chính mình. Đường xá đầy nghẹt xe cộ, xếp hàng mà nhích từng bước một. Đầu óc luôn đầy nghẹt các vấn đề suy nghĩ mỗi ngày một chồng chất. Nhà cửa đầy nghẹt đồ đạc máy móc chẳng còn chỗ len chân. Tủ quần áo đầy nghẹt thời trang mới sắm không còn chỗ nhét. Vậy mà vẫn còn thấy chưa đủ. Ngay cả cái bụng mang hơi hám mỹ cũng đầy nghẹt phì mỡ phát triển không đều một cách thảm hại. Và như vậy, đầy nghẹt đã trở thành nét tiêu biểu của thời nay. Qua câu chuyện kể về một đệ tử muốn tìm môn sư để học đạo sống. Khi đến gặp thầy, đệ tử đặt rất nhiều thắc mắc đòi thầy phải giải đáp. Thay vì trả lời những câu hỏi của trò mới, thầy lấy ra một ly nước đầy để trên bàn, rồi lấy một ấm trà vừa lắng nghe vừa tiếp tục rót vào ly nước, khiến cho nước trà chảy tràn ra ngoài ướt đẫm chung quanh. Lấy làm lạ, anh học trò mới nhắc thầy vì tưởng thầy đãng trí, nhưng thầy làm như không nghe thấy mà cứ tiếp tục rót. Một lúc sau, khi trò ngưng hỏi, thì thầy cũng ngưng rót. Rồi thầy trầm ngâm bảo người trẻ mới tới: lòng anh đã quá đầy như ly nước trà này, thầy có rót gì thêm cũng tràn ra vô ích, mà còn làm ướt át chung quanh. Anh hãy về đi, lúc nào lòng anh có khoảng trống thì trở lại. Cõi trống vời vợi, muốn dành cho mình một khoảng trống và thử đi tìm cảm nghiệm cõi trống vời vợi, chân không diệu hữu, như đã từng được nghe trong nhiều truyền thống tôn giáo, đặc biệt trong đạo Chúa. Tháng 3 năm 2000, tôi đã trở lại sa mạc Arizona, tức sa mạc Sonora lần thứ ba. Lần này, tôi dành cả một tháng trời để tập sống trong một trung tâm tịnh niệm, ngay trong vùng cây xương rồng loại cao lớn Saguaro. Trung tâm tịnh niệm này có nhiều lều nhỏ, rải rác cách biệt cho mỗi người giống như kiểu tu rừng. Ban đầu cái gì cũng làm cho mình khó chịu hết. Ăn uống thật khem khổ như kiểu ăn chay hàng ngày, không bia, không rượu, chủ yếu là bánh, rau và nước lạnh. Họa Huần mới có một chút thịt. Mỗi ngày đi lấy một khay nhỏ đồ ăn về lều ăn riêng như kiểu khất thực. May mà không đói quá để phải tìm ra ăn châu chấu và mật ong rừng. Và suốt ngày mọi người đều giữ thinh lặng, không nói chuyện với ai. Lều không có tivi, không có báo chí tin tức gì, không thư từ liên lạc với ai, không có dây điện thoại nên cũng không có email hay internet gì hết, và cũng không có xe. Từ phi trường Tucson được xe loại State Coach chở tới địa điểm sa mạc này rồi chôn chân luôn. Khí hậu sa mạc thật khắc nghiệt, là ban trưa nóng kiểu mùa hè và ban đêm độ nhảy xuống đột ngột đúng cái lạnh của mùa đông. Vậy mà lều tôi ở không có máy lạnh và máy sửa thì hư, gió lộng lên rất bất thường. đập rầm rầm đe dọa làm rợn cả người. Không khí rất khô làm cong cả giấy, làm nứt và bong ra. Cả người như bị dị ứng sần cả lên. Sau hơn nửa tháng tôi mới thấy cơn mưa đầu tiên chẳng được mấy hạt nước, mà gió giật đùng đùng muốn lật cả lều và vần vũ mù mịt cả sa mạc. Và chỉ nửa giờ sau gió nổi lên, nhiệt độ liền nhảy xuống thành mùa đông lạnh cống.
Chung quanh chỉ có đất đá khô cằn, với những cây xương rồng saguaro to lớn oai vệ, có những cánh tay vươn cao trong tư thế cầu nguyện, bất kể đêm hay ngày, nóng hay lạnh. Ở đây không có bọ cạp hay rắn lửa như sa mạc người Do Thái, nhưng có ít nhất là 7 loại xương rồng khác nhau. Đáng sợ nhất lại là loại nhỏ nhất, mọc len lỏi lẩn trong những chùm cây thấp. Vô ý là cả một tảng gai li ti bám chặt vào quần áo và xỉa thẳng vào da. Nhưng trong bầu khí sa mạc mở trống bao la này, tâm hồn thật thảnh thơi. Những buổi sớm mặt trời lên từ rặng núi xa, hay những buổi chiều mặt trời xuống, tỏa ánh sáng huyền ảo tô màu cho những cây xương rồng saguaro trở nên thật sinh động và hút hồn như cả một rừng người đang đứng vươn cao tay hướng lên trời với những ống sáo thẳng tắp, trồi lên những điệu nhạc rất thầm lặng nhưng mang một âm hưởng kỳ bí lạ lùng. Vào sa mạc là trở thành lòng trúc trống, tự nhiên phải buông bỏ mọi tiện nghi và sở thích. Cảnh trí khô khan đều đến nhàm chán, chứ không hùng vĩ hay thơ mộng gì cả, như vùng Grand Canyon, Sedona, Yosemite. Không có mới mẻ gây thích thú hào hứng lúc đầu cả. Không có áo quần lạ lướt hay cây sậy phất phơ trước gió, kiểu gió đưa cành trúc la đà nên thơ cả. Điệu múa của triệu sao. Nhưng chỉ sau một tuần là mình quen dần với những cái xem ra tầm thường nhàm chán. Những cây xương rồng khô cằn bỗng mang nét đặc sắc riêng, không theo tiêu chuẩn ở phố. Được cái lợi là chả cần tiền bạc mua bán gì. Quần áo thì mặc sao cũng được, thậm chí mặc đẹp một chút là thấy lạc lõng, và mắc cỡ với những cây saguaro chả có gì mà sang trọng oai vệ quá sức kia. Cái bụng phì mỡ của mình được san đẽo bớt gồ ghề đi. Chỉ sau 10 ngày là phải thắt đai lưng hẹp lại một nấc, rồi hai nấc. Điệu này ở lâu chắc bị khoét thành ống sáo mất thôi. Và mình bắt đầu biết mê sa mạc, đưa đi một đống sách mà mình hết muốn đọc. Cả sa mạc mở rộng đang là một cuốn sách kỳ bí cho mình bước chân vào. Kìa hai con nai và mấy con thỏ rừng bỗng xuất hiện ngay bên, thản nhiên thong thả bước đi, như chẳng có gì phải sợ hãi, đề phòng ai. Rồi ba bốn con vật thật lạ, đen đen, như một loại heo, mò đến gần, lều để kiếm đồ ăn. Thứ nhất là nghe chim hót. Ở đây có nhiều loại chim rất lạ, thích đứng mãi trên đỉnh chòm gai cây saguaro, mà hót rất dài và thanh thản, sảng khoái cùng độ. Một tuyệt phẩm vừa sáng tác tại chỗ mà không cần đăng ký giữ bản quyền. Ai có tai thì mặc sức mà nghe, khỏi trả tiền. Đây đúng là một loại ton bớt chứ gì. Ông Van Beethoven xưa chỉ được mấy con chim ở bờ suối Heiligenstadt gợi hứng mà sáng tác được bản hòa tấu Pastoral để đời, nhưng chắc là thua xa bản hòa tấu của loại chim này. Bầu trời ở trên cao và rộng hơn ở thành phố nhiều. Mình bỗng cảm nghiệm bầu trời này chính là một ngôi nhà thờ vĩ đại nhất. Ngôi nhà vòm bao la lồng lộng, với biết bao trang điểm kỳ ảo nhất. Chỗ này được xếp bằng một chùm sao hình chữ T. Chỗ kia đặt những rặng cây saguaro lấp lang thứ tự, lại đẩy từng luồng gió đến phe phẩy mơn man lòng người. Mình thường dâng lễ riêng một mình ở lều, đôi khi đưa bàn thờ ra giữa sa mạc mà dâng lễ, hòa nhập với muôn vàn bài ca vang vọng giữa không trung vời vợi. Mấy đêm nay trăng mọc rất sớm, mới chiều chiều đã ló lên, vui vẻ chào thiên hạ rồi. Và ban đêm thì phằng vặc rải ánh sáng huyền ảo vào không trung bất tận. Mình vào lều pha một tách trà nóng, ra đứng nhìn trăng, và chịu chịu ngôi sao lấp lánh diệu ảo kia. Ở phố vẫn có trăng sao như thế này chứ. Vậy mà có bao giờ mình được hưởng phút thần tiên như lúc này? Mình đứng đến khuya lắm mà chẳng muốn đi ngủ, làm như ngủ giữa lúc trăng sao đang ca hát nhảy múa thế kia thì có vẻ phí phạm quá. Mấy tối liền, mình bỗng bốc cơn mơ mộng, đứng mãi mỏi cổ thì vác mền quấn kỹ ra nằm thật lâu giữa sa mạc trời lạnh mà nhìn lên học chiêm ngưỡng sao trời.
Kìa, ngôi sao bắt đầu đang nháy mắt cười đưa duyên. Chỉ cần nhìn hai chân của chiếc ghế trong chòm sao gấu lớn gạch một đường thẳng về tay trái là tới. Sao bắt đầu chính là ngôi sao cuối cùng ở cái đuôi của chòm sao con gấu nhỏ. Cả triệu triệu tỷ tỷ ngôi sao đang cùng ca vũ nhịp nhàng. Mặt trời của mình cũng chỉ là một ngôi sao li ti trong vũ trụ giữa muôn vàn ngôi sao. Trái đất chưa phải là một ngôi sao, mà chỉ là một chấm đen nhỏ xíu, phản chiếu lờ mờ từ ánh sáng mặt trời. Sao Antares còn sáng hơn mặt trời 400 lần. Mặt trời tưởng rằng đứng một chỗ, nhưng thực ra đang cùng cả Thái Dương hệ chạy về hướng chòm sao Hercules, với một tốc độ khủng khiếp là 12 dặm mỗi giây, tức trên 43.000 dặm một giờ. Sa mạc ban ngày đã trống bao la, mà ban đêm mới thực sự là một cõi trống huyền nhiệm, chỉ còn là một bầu trời mở rộng thăm thẳm. Lúc này mình không còn là người ngoài nhìn ngắm bầu trời nữa, mà muốn tan biến hòa nhập vào cõi trống vô biên này. Trời đã về khuya, mọi vật chung quanh trở thành một màn đen xịt, không còn màu sắc kích thước như thường thấy. Những gì mình cho là to lớn cao giá sáng chói mọi khi, sao bây giờ tự nhiên bị đổi tầm mức và giá trị, trở thành nhỏ bé đến tội nghiệp. Tin vui gửi cây trúc tầm thường. Nhà tâm lý nổi tiếng nhất của thời đại là Carl Jung đã chứng minh và áp dụng công thức tâm lý trị liệu làm cho con người hồi phục toàn mãn bằng việc xả trống. Ông gọi quy trình này là individuation, với bước khởi đầu là unveiling the persona, tức là buông xả con người giả tạo của mình đi. Chẳng lạ gì kịch nghệ Á Đông thường hay đeo hay vẽ mặt nạ. Có ý diễn tả rằng trong cuộc sống người ta ít khi hành xử bằng con người thật của mình, mà thường bằng những ước vọng và đánh giá của xã hội, nên mình cứ phải luôn nghe theo một thứ lệnh vô hình, cứ phải gồng mình mà phồng lên cho hợp tiêu chuẩn, nghĩa là con người ít khi được sống tự do để thực sự là mình. Vậy là càng tìm mình thì càng mất chính mình, càng đầy thì càng vơi. Nhưng con người đâu dễ tự xả trống làm vơi mình được. Kinh Thánh nói rõ, trước khi bắt đầu công cuộc cao giảng tin vui, Chúa Giêsu đã được dẫn vào sa mạc để ăn chay, để cho lòng mở trống như một cây trúc cho thần khí làm việc, cũng là lúc nhận diện và chế ngự được những bóng đen vốn mai phục, sai khiến điều khiển con người, khiến con người luôn bị hành hạ bởi lòng ham hốt, chất đầy vật chất, tham vọng, thành công, mà chẳng bao giờ thỏa, và trong suốt mấy năm hoạt động. Chúa Giêsu vẫn thường luyện thần lực trong những nơi thanh vắng, vẫn tìm được cảm nghiệm sa mạc tĩnh lặng trong cuộc sống thường ngày. Những chuyện đau buồn trong cuộc sống từ là những hòn đá làm mình vấp ngã, không ngờ lại chính là những nhát dao của nhà nghệ sĩ đại tài là thần khí đục khoét cho thân trúc tầm thường trở thành ống sáo. Thần khí đã dẫn mỗi người vào sa mạc cuộc đời như đã dẫn tiên tri Hosea vào nơi thanh vắng mà thì thầm tâm sự, đồng thời cũng là lúc thanh luyện để có khoảng trống cho gió trời thổi vi vu mà rung lên khúc sáo ân tình, để người mang qua lũng qua đồi rung lên khúc sáo một trời yêu đương. Cây sáo mọc cánh, bước vào cái bầu khí đất trời bao la vô hạn, sa mạc là tự nhiên thấy lòng mình sao nhỏ nhen chi lạ, không còn đủ can đảm kéo ghì cái thành quách kiên cố bao phủ con người mình bấy lâu nữa. Cõi trống sa mạc đang là một ống sáo mọc cánh thật thanh thang vút cao. Mình cũng muốn hòa nhập vào cõi trống huyền diệu này, hòa nhập vào một sức sống bao la hơn, hòa nhập vào một nhịp sống của đất trời mở rộng mà trở thành một ống sáo lâng lâng bay bổng. trong cõi trống bao la này. Con người không cần phải suy niệm về đấng huyền nhiệm nữa, mà chứng nghiệm được người thật sinh động, chạm đến tay người đang lướt trên những lỗ sáo đời mình, và như một mâu thuẫn không giải thích nổi, là trong cái tĩnh lặng và trống rỗng hầu như tuyệt đối này, một cảm nghiệm toàn mãn đầy tròn bao phủ. Thật lạ, và con mắt cũng được mở ra để bước vào cuộc sống với một nhãn quan mới. Bài hát tôi đã rũ sạch điểm tô lòe loẹt, không còn kiểu cách huênh hoang. Đồ trang sức sẽ ngăn cách người với tôi, làm giảm đi thân tình, làm động đạc át cả tiếng thì thầm nhẹ nhẹ. Trước mặt người, lòng hậm hĩnh thơ văn nơi tôi chết trong thẹn thùng. Này tôn sư đời tôi xin đến ngồi dưới chân người, xin biến đời tôi thành bình dị thẳng ngay, như cây sáo trúc người phả đầy âm nhạc vào trong. Trích Tagore, lời dâng số 7. Tác giả Linh Mục Trần Cao Tường. Quý thính giả cần liên lạc Trung tâm Tịnh Niệm xin gọi về số điện thoại 520-744-3825, 520-744-3825, hoặc gửi thư về Desert House of Prayer, địa chỉ 350 West Picture Rocks Road, Tucson, Arizona, 85743.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Tuần này chúng tôi chỉ có hai ân nhân giúp đỡ, cô Cẩm Châu và Thân Auto Repair. Số điện thoại là 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và xin quý vị vui lòng tiếp tục yểm trợ cho Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 192 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của một bà cố là 200 đô cho những đồng bào bên quê nhà. Như vậy tổng số quỹ có là 392 đô. Chúng tôi sẽ dồn lại để mỗi tháng gửi một lần cho Hope Today. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là thơ của Linh Mục Phêrô Phạm Thanh Bình tại giáo xứ Sapa, Bắc Việt Nam. Kính thưa quý ân nhân Giờ Của Mẹ, tôi là Linh Mục Phêrô Phạm Thanh Bình, quản nhiệm giáo xứ Sapa thuộc giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Xin gửi đến quý ân nhân Giờ Của Mẹ lời chào thân ái trong tình yêu Chúa và Mẹ Maria. Thưa quý ân nhân, giáo xứ Sapa hiện nay là một giáo xứ xa xôi, thuộc huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội hơn 400 cây số về phía Tây Bắc, có tổng số là 2.100 giáo dân, trong đó có 1.850 giáo dân là người dân tộc thiểu số Mường, thuộc các bản làng cách thị trấn Sapa từ 8 đến 40 cây số. Toàn huyện Sapa có hơn 40.000 dân, trong đó 49% là người dân tộc Mường. Họ sinh sống trong các vùng thung lũng hay lưng chừng núi quanh dãy Phang Sipan, suốt năm mây mù bao phủ. Họ thường xuyên phải hứng chịu cái khắc nghiệt của thời tiết, nhất là cái giá rét của những ngày mùa đông. Cuộc sống bình thường của họ vốn rất cơ cực, do ít đất canh tác mà chỉ có thể gieo cấy được một vụ mà thôi. Vì vậy hàng năm họ vẫn thiếu ăn trong khoảng vài ba tháng. Cùng chung số phận với người dân các tỉnh miền Bắc vừa phải trải qua một đợt rét, được cho là kéo dài nhất trong lịch sử dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gây nên thiệt hại nghiêm trọng về mùa màng và gia súc. Những người dân Sapa lại rơi vào tình trạng cơ cực hơn. Theo thống kê, đợt rét này đã làm thiệt hại hơn 1.500 hecta lúa mới cấy và mạ non, làm chết khoảng 120.000 con trâu bò, ước tính tổng số thiệt hại lên đến 1.000 tỷ đồng. Riêng huyện Sapa có hơn 2.000 con trâu bò bị chết rét. Trong đó, số trâu bò của các gia đình công giáo Mường có tới hơn 100 con bị chết, có gia đình bị chết đến 7 con. Với những tổn thất nặng nề đó, chắc chắn cuộc sống của họ trong những ngày sắp tới đây sẽ gặp nhiều khó khăn, và nguy cơ thiếu đói đến với họ là không thể tránh được, vì họ không chỉ thiếu sức cày kéo trong mùa sắp tới, mà còn thiếu cả lúa giống và phân bón. Vì vậy, tôi viết thơ này kính xin quý ân nhân Dược Của Mẹ giúp đỡ cho mọi người khoảng 50 triệu đồng Việt Nam. Kính thư Linh Mục Quản Sứ, Sứ Sapa, Linh Mục Phêrô Phạm Thanh Bình, nhà thờ Sapa, thị trấn Sapa, Lào Cai, Việt Nam. Điện thoại di động là 912-234-500, 912-234-500. Nếu quý vị cần liên lạc, xin vui lòng gọi về 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.